Đó là nói qua về tứ đế. Rồi đây là ngài nói rộng thêm về 12 nhân duyên, phải không? 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thủ duyên sanh, rồi sanh duyên lão tử ưu vi khổ não. À, tức là từ vô minh đó mà nó khởi ra các cái khổ sanh tử luân hồi. Nghĩa là sao? Do vô minh nó mê mờ, vô minh tức là mê mờ lầm lẫn mà nó mới vọng động khởi niệm, mê mờ đó, cho nên vọng động khởi niệm cho nên nó tạo thành nghiệp. Thì nghiệp đó là hành đó, vô minh nó duyên hành đó, hành tức là nghiệp, mình tạo thành nghiệp thành hành, là do cái nghiệp đó đó nó mới dẫn cái thức tức là cái vọng ngã của mình đó, cái vọng ngã mà nó nhiễm ô đó của chúng sanh đó, đi thọ sanh. Cho nên gọi là hành nó mới duyên với thức, từ hành đó mới dẫn cái thức đi thọ sanh. Giờ do cái thức đó nó đi thọ sanh mới sao, nó mới gá vào thai mẹ mới thành có danh sắc, không? Danh sắc tức là hai phần, danh là cái phần tinh thần, sắc là phần vật chất, tức là cái phần tinh cha huyết mẹ cộng lại với cái biết ở trong đó, có tinh cha huyết mẹ là cộng lại cái biết ở trong đó thì mới thành cái thai, thấy không? Rồi do danh sắc nó tăng trưởng dần dần cho nên mới thành có đủ sáu căn, tức là sáu chỗ để cho sáu căn nó đi vào đó, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, phải không? Thì cho nên cái đó gọi là lục nhập. Lục nhập là sáu chỗ để cho sáu căn nó đi vào. Rồi do lục nhập này tức là nó mới đầy đủ, tức là khi ra khỏi thai đó, sáu căn này khi nó ra khỏi thai rồi thì nó đối tiếp với sáu trần cảnh bên ngoài, cho nên nó mới khởi thành cái dụng thấy nghe hiểu biết đó. Dụng tất nhiên là thành ra cái lục xúc, tức là có xúc chạm với cái sáu cảnh bên ngoài và lục xúc. Rồi do nó xúc với cảnh đối trước đó, cho nên nó mới sai sao, do có xúc với đó cho nên nó mới sanh cảm giác, cho nên mới nhận lấy cái khổ vui, không có xúc cảnh cho mới có khổ có vui. Đó là thọ tức là nhận lãnh, là tiếp thu tức là nhận lãnh tiếp thu cái bên ngoài đó cho nên mới có khổ vui. Do cái tiếp thu nhận lãnh cái cảnh bên ngoài đó sao nữa, rồi nó mới có đắm mắt dính chặt, đó là ái. Tức là tiếp thu đó không bỏ cho nên là mới đắm mắt nó, rồi dính chặt trong đó là ái, tất nhiên là bám nó không buông. Rồi do đắm mắt dính chặt đó mà sao, giữ lấy mãi không chịu buông, tiếp dính nó rồi là tiếp không chịu buông, đó là thủ. Rồi do mà bám giữ đó không buông thì tức là sao, mới tạo thành nghiệp. Bám giữ nó không chịu buông cho mới tạo thành nghiệp, để chi? Tạo thành nghiệp để có cái chỗ mà sanh ở đời sau, tức là bây giờ tạo nghiệp nè, đó là để mà có chỗ đời sau nó sanh. Thì đó là hữu, đó là hữu, hữu tức là có chỗ sanh đời sau. Rồi do có cái nghiệp là cái nghiệp nhân để mà sanh đời sau đó, cho nên sao nữa, từ đó nó mới dẫn đi thọ sanh tới cái thân sau, đó là sanh, mới có sanh ra. Có sanh ra thì tất nhiên quyết phải có già chết vô thường khổ não không tránh khỏi, đó là dòng nhân duyên. Quý vị thấy rõ ràng phải không, đó là cái chiều sanh tử. Bây giờ muốn giết sanh tử thì phải sao? Cho nên ở đây là cái phần thứ hai gọi là vô minh diệt, hành diệt á, hành diệt là thức diệt đó. Tất nhiên là muốn giết sanh tử thì phải phân trở lại cái gốc. Bây giờ là sở dĩ mà có ưu bi khổ não chết chóc là vì có sanh, không? Mà có sanh là vì sao? Là do có cái hữu, tức là có nghiệp mình đã tạo được trước đó, phân dần dần lên thì gốc là từ vô minh, phải không? Như vậy thì muốn hết sanh tử thì phải dứt vô minh, phải không? Nhưng mà vô minh và hành là cái nó thuộc về quá khứ rồi, thì làm sao mà diệt? Nó thuộc về quá khứ rồi, làm sao diệt đây? Bởi vì vô minh là hành là nó quá khứ cho nên mới dẫn thức đi thọ tranh đời nay, phải không? Tức là nó là thuộc về quá khứ rồi, mà đã thuộc về quá khứ rồi thì làm sao mà diệt? Cho nên cái này nhiều cái học theo chữ nghĩa thì người học kinh nghiệm nghe nói là giữa 12 duyên là đọc nghĩa là thuộc lòng, nhưng mà rồi hiểu cho thật kỹ không phải đơn giản. Đó là cái để nhấn mạnh cho quý vị thấy vô minh hành mà thuộc về quá khứ rồi thì muốn diệt nó thì không biết sao diệt rồi. Còn cái thức á là cái gốc của sự sống, phải không? Nó cũng thuộc về quá khứ luôn, nó mới dẫn đi thọ sanh thì mới có danh sắc, thì nó cũng thuộc về quá khứ luôn, thì giờ làm sao diệt nó? Nếu ngay đây là quý vị mà diệt cái thức đó thì chắc thì sao cũng chết luôn. Phải không? Đó, thì vậy làm sao diệt nó? Mà còn danh sắc á là cái còn trong bụng mẹ, làm sao diệt? Phải không? Danh sắc là cái còn trong bụng mẹ, vậy làm sao diệt? Mà còn lục nhập á, tức ngày lục nhập là sáu căn á, là chỗ mà để cho sáu cái trần cảnh ngoài đi vào đó, thì lục nhập mà nếu mà nó diệt rồi á thì lấy gì thấy nghe? Phải không? Đó, lục nhập mà nó diệt rồi lấy gì mà thấy nghe đây? Đó, thì vậy quý vị thấy chào tu rồi. Đó. Còn xúc và thọ đó, xúc là cái nó xúc chạm với cái trần cảnh ngoài, thọ là cái tiếp thu, không nhận lấy. Nhưng mà xúc và thọ mà nếu nó diệt rồi thì sao? Thành chơi chơi như cây đá. Phải không? Đó, thấy cảnh mà không biết xúc không biết thọ đó thì giống chơi chơi cây đá. Thì vậy quý vị thấy cũng làm sao tu? Quý vị thấy đó. Vậy thì chính cái tu là chỗ nào? Chính cái chỗ ái đó, chính ái đó là cái chỗ tu đó. Phải không? Đó. Bởi vì ngay cái chỗ ái, tức là cái chỗ dính mắc, cái chỗ đắm liếm đó, mà mình không dính mắc, không đắm liếm, tức là giải thoát. Phải không? Cho nên mình phải hiểu được cái chỗ căn bản để mình tu hành. Chứ như khi mình học theo chữ nghĩa, học đọc qua thuộc lòng, vô minh như hành, như thức, tức như sách, khác như dòng, học cái sách nào không có rõ được cái chỗ ý sâu. Phải không? Cho nên chính cái ái này là cái chỗ mình tu đó. Ái tức là dính mắc, là đắm luyến, mà ngay chỗ nó dính mắc đắm luyến mà mình không dính mắc đắm luyến, tức là giải thoát. Nhưng mà nếu mà xét cho kỹ á, thì thực ra cái vô minh này á, nó không phải là chỉ nó nằm ở quá khứ thôi. Nhiều khi mình học theo chữ nghĩa là vô minh nó với duyên hành, hành duyên sắc, hành duyên thức, tức duyên với duyên sắc, tất nhiên mình đẩy vô minh trở về quá khứ, đó là theo cái chiều chữ nghĩa. Chứ còn trên cái lẽ thực á, thì trong mỗi cái, tức là mỗi chi đó, nó đều có mang cái mầm vô minh trong đó hết. Chứ không phải chỉ vô minh nó nằm trong quá khứ thôi. Thấy như vậy thì hết chỗ tu, phải không? Đó. Mà trong mỗi chi, hành nó cũng có vô minh trong đó, thức nó cũng có vô minh trong đó, danh sắc cũng có vô minh trong đó, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, đều có vô minh trong đó hết. Thì vậy là bất cứ ngay chỗ nào trong đó đó mà mình soi sáng trở lại thì phá được cái nguyên, thì ngay cho đó đều là chỗ tu hết, đều giác được hết, phải không? Nghĩa là cái hành, trong hành nó tức là nó mê lầm, nó mê lầm cái chân thật này nè, nó mới chấp ngã. Chấp ngã tức là chấp thành cái vọng ngã này đó, cái ngã không thật này đó, cho nên mới thành tạo nghiệp, thì tức là vô minh chứ gì. Cho nên ngay hành nó là có vô minh trong đó rồi. Rồi trong thức cũng vậy, nghĩa là mình quên cái thể thật mới theo cái nghiệp để mà đi thọ sanh, quên cái thật tức là vô minh cái gì nữa, thì ngay trong thức là đã có vô minh trong đó rồi, phải không? Còn danh sắc cũng vậy, ngay trong danh sắc cũng đã có vô minh trong đó, nghĩa là mình quên cái thể chân thật sáng ngời này, cho nên là mới lẫn lộn giữa cái danh và cái sắc, tức là cái biết và cái không biết. Nó lẫn lộn giữa cái biết không biết đó, cho nên đó là vô minh chứ gì. Rồi ngay trong cái lục nhập cũng vậy, lục nhập là mình quên cái thể thật, cho nên mình mới dính bám vào các cái căn này nè, mắt tay này nè, cho nên là mình bám vào các căn này, cho nên là mới tìm cái duyên bên ngoài đó để mà biết, phải không? Quên cái biết chân thật của mình, cho nên là mới bám vào các cái căn này, mắt tay mũi lưỡi này, rồi để mà nó tìm các cái duyên bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp đó để mà biết, cho nên rời mấy cái kia thì giống như không biết, phải không? Đó thì đó là vô minh chứ gì? Chứ thật sự nó thì nó là cái biết chân thật sẵn có của mình rồi, thì cái mắt tai mũi lưỡi này chỉ là cái chỗ gọi là cái chỗ giống như là cái chỗ tạm để mà nó phát ra thôi, chứ không phải là do mắt tai này mà nó thành có biết, phải không? Nhưng mà mình giờ thì mình mắc kẹt trên cái mắt tai này, cho nên là không mắc là không biết, không thấy, không mắc là không thấy, không tai không nghe, không? Nhưng mà sự thật thì cái chân thật cái biết đó nó vẫn là luôn luôn là có đủ. Cho nên như vậy mình thấy rõ, thì ngay trong lục nhập đó là có vô minh trong đó rồi. À, rồi xúc và thọ cũng vậy, trong xúc trong thọ cũng có vô minh trong đó, nghĩa là quên cái chân thật của mình sáng suốt đó, cho nên là mới cứ lo tiếp nhận cái cảnh bên ngoài. Quên chân thật lại chứ mới cứ lo tiếp thu cái cảnh bên ngoài không à, đó gọi là xúc thọ đó, thì ngay đó có vô minh rồi. À, rồi ái cũng vậy, ngay cái ái là có mang cái mầm vô minh trong đó, quên cái thể giác chân thật của mình, cho nên mới lo đắm mắt những cái thứ bên ngoài đó, ái biến nó mà lầm cái ta hư dối lại, thì đó là vô minh chứ có gì đâu, phải không? Là thì vậy là ngay xúc thọ ái cũng đều có vô minh hết, thì vậy ngay cái xúc thọ ái đó mà mình giác trở lại thì sao? Thì ngay đó là cái thể giác sẵn trong đó rồi, thì ngay đó là trở về sáng suốt cái gì, thì chỗ tu hành giác ngộ ở chỗ đó thôi, phải không? Hiểu như vậy thì ngay cái chỗ ái, ngay chỗ xúc, chỗ thọ đó đều là chỗ mình có thể giác ngộ để trở về hết, chỗ tu hành hết. Thì đó là cái chiều giải thoát. Nghĩa là mình giác trở lại cái thể chân thật này, buông hết mọi cái chỗ đắm mắc ở bên ngoài, tức là giải thoát. Thấy không? Đó là chiều giải thoát. Còn theo nó để mà đi theo cái chiều bám theo bên ngoài thì đó là cái chiều sanh tử. Cho nên gọi là hai chiều, chiều lưu chuyển và chiều hoàn diệt. Lưu chuyển tức là theo sanh tử, chiều hoàn diệt tức là giải thoát. Đó là cái ý nghĩa của 12 nhân duyên. Thì quý vị thấy nội cái này mà hiểu kỹ thì quý vị thấy đủ tu chưa? Cho nên bởi vậy là cái ý nghĩa của 12 nhân duyên này nó rất là sâu xa, chứ không phải là đơn giản theo cái chữ nghĩa. Nhưng mà cái người học thường thường học theo cái danh từ pháp số đó, thì nói rằng 12 nhân duyên đó dễ dàng có gì đâu. phải không? Cái vô minh, vô hành, hành duyên sắc, sắc duyên, hành duyên thức, thức duyên sắc, sắc duyên nhập, vân vân. Rồi nếu nếu muốn diệt nó thì tất nhiên là vô minh diệt, hành diệt, hành diệt là thức diệt. Đọc hơi thấy dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Nhưng mà chúng ta hiểu cho thật kỹ trong đó để mà tu thì không phải đơn giản.